Vòng 2. Doanh nhân và lính cứu hỏa. Làm thế nào để nhận biết bạn có tố chất của một doanh nhân? Có những doanh nhân thực thụ và doanh nhân giả tạo. Giả tạo ở đây không nên hiểu theo nghĩa thông thường là lừa bịp người khác, mà chính là lừa gạt chính bản thân bạn. Những doanh nhân mới khởi nghiệp giả tạo. Hãy nhìn vào hai mẫu doanh nhân mới khởi nghiệp giả tạo cơ bản sau. Loại đầu tiên là loại ở mức độ cơ bản nhất mà tôi gọi là doanh nhân với mã số thuế công ty. Với những người này, họ cho rằng chỉ cần đến công chứng viên hay luật sư đăng ký kinh doanh là đã trở thành một doanh nhân thực thụ. Thật vậy, một trong những dấu hiệu của loại doanh nhân này là xu hướng khoe khoang kiểu như, ngày mai tôi phải đến văn phòng đăng ký giấy phép kinh doanh. Cứ như thể việc điền vào những giấy tờ đó thực sự biến họ thành doanh nhân. Khi thành lập doanh nghiệp xong, hay có được giấy phép kinh doanh, họ bắt đầu khoe khoang với bạn bè trong những buổi bù khú về việc sắp kinh doanh hay sở hữu công ty, nhưng sự thật, tất cả những gì họ làm mới chỉ là bỏ tiền ra mà thôi. Mức độ thứ hai của doanh nhân giả tạo chính là doanh nhân với ý tưởng vui vẻ. Đối với họ, như tôi đã đề cập từ trước, việc sở hữu một ý tưởng kinh doanh cụ thể, có được quyền kinh doanh một cửa hàng hay quyền xuất nhập khẩu một loại thương hiệu hay sản phẩm nào đó, đã có nghĩa là họ trở thành doanh nhân. Ý tưởng kinh doanh trở thành phao cứu hộ, một hướng giải quyết cho mọi vấn đề. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này rõ hơn trong phần 3. Khởi nghiệp kinh doanh là một lý tưởng, một trạng thái tâm lý. Nó không giống như việc thành lập một công ty hay xin nghỉ việc, vốn chỉ là những bước hành chính và pháp luật cần thiết cho phép bạn làm việc cho chính mình thay vì cho người khác. Rõ ràng một doanh nghiệp muốn hoạt động cần phải có số chứng minh tài chính và như là một thực thể pháp lý riêng biệt. Nhưng những bước hành chính trên không thể tạo nên một doanh nhân. Là doanh nhân không chỉ là việc bắt đầu công việc kinh doanh, thậm chí cũng không phải là một phương thức làm việc. Vậy thì trở thành doanh nhân là như thế nào? Trở thành doanh nhân chính là cách bạn đối mặt với thế giới, cách nhìn nhận cuộc sống mà không phải ai cũng cảm thấy thoải mái. Vậy đó là cách nhìn gì? Bạn thích thú với cảm giác không chắc chắn và không an toàn, với tình trạng không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Doanh nhân có được sự vui thích nhất định với tình trạng không chắc chắn. Một lần, khi đang ngồi chờ thu hình cho cuộc phỏng vấn trên TV, tôi may mắn ngồi cạnh một nhân viên cứu hỏa địa phương. Tôi hỏi thăm anh ta về công việc, tại sao anh muốn làm lính cứu hỏa? Câu trả lời của anh rất dứt khoát. Một người làm lính cứu hỏa không mong gì hơn là được sống để tiếp tục làm lính cứu hỏa. Đó không chỉ là một nghề nghiệp. Làm lính cứu hỏa đem lại một cuộc sống không công việc nào có thể đem lại được. Một cơ hội đánh liều mạng sống trên sàn diễn đời thực. Nó không như trên rạp chiếu phim hay ở những khu giải trí, khi hiểm nguy chỉ là giả vờ. Những rủi ro chúng tôi đối mặt hàng ngày là có thật. Một đám cháy, rò rỉ ga, nhà cao tầng bị sập. Anh không tưởng tượng được cảm giác đó như thế nào đâu. Đó là sự hưng phấn thuần khiết. Cuộc sống đó trở thành một chất gây nghiện, anh không thể bỏ được. Người lính cứu hỏa này không hề đề cập đến tiền lương hay số ngày làm việc trong tuần. Anh kể rằng anh từng làm giáo viên, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, anh đã luôn mong mỏi trở thành lính cứu hỏa. Vừa đi dạy, anh vừa học thêm để thi tuyển vào đội cứu hỏa. Và ngay khi thi đậu, anh mãi mãi rời xa nhà trường để ngày ngày đội mũ bảo hiểm giúp dập tắt những đám cháy. Và giờ anh đang ngồi đây, chờ bước vào phòng quay để tường thuật lại cuộc phiêu lưu mới nhất của mình. Cũng giống như lính cứu hỏa, doanh nhân đam mê sự không chắc chắn và những trải nghiệm mạo hiểm. Đây là vòng thử thách tiên quyết cho những ai tham gia hai nghề này. Nếu không yêu thích sự không chắc chắn, bạn không thể là một doanh nhân. Một số người đơn giản chỉ thích sự an toàn và công việc thường làm hàng ngày, hay chỉ là thà để ai đó xoay sở với trách nhiệm trả tiền lương. Điều này âu cũng hợp lý, Nhưng một khi những người này bắt tay vào kinh doanh, họ dễ bị phá sản vì không có tính cách đặc thù thiết yếu của doanh nhân, ước muốn được sống còn trong một môi trường không chắc chắn. Có lần hội doanh nhân trẻ mời tôi đến diễn thuyết. Người bạn đồng diễn thuyết với tôi hôm đó đã định nghĩa về doanh nhân rất hợp lý và chính xác. Doanh nhân là người phải biết bơi trong thế giới không chắc chắn, để đem lại cho nhân viên của anh ta cảm giác thế giới này là an toàn. Thật vậy, trở thành một doanh nhân là hành động giảm bớt sự không chắc chắn trong những hoạt động truyền thống nhất của nền văn minh, trao đổi và buôn bán hàng hóa. Theo định nghĩa, thế giới vốn không chắc chắn, không ai có thể đảm bảo được điều gì, thậm chí ngay giây phút hiện tại này. Nhưng không phải ai cũng thích cảm nhận nó, hay bị nhắc về thực tế này trong cả ngày làm việc và ngày nghỉ trong suốt cuộc đời của họ. Trở thành doanh nhân là một cách sống và giao tiếp với thế giới, trong đó việc chấp nhận sự không chắc chắn là yếu tố chính. Thật vậy, lý do chính và thực tế của hoạt động kinh doanh, bản thân nó đã không chắc chắn. George Wagenberg từng viết, hạnh phúc đòi hỏi tương lai phải bất định. Điều đó chính xác đối với các doanh nhân. Một phẩm chất định hình các doanh nhân thực thụ là họ không bao giờ nghĩ tới thất bại. Không phải vì họ mù quáng hay cả tin, mà ngược lại, hầu hết rất thực tế. Nhưng chính lòng nhiệt huyết là mạnh mẽ hơn tất cả. Một người tham gia phỏng vấn đã khẳng định, một khi là doanh nhân thực thụ, bạn không bao giờ nghĩ đến thất bại. Tất cả bắt đầu bằng giấc mơ, bạn nghĩ đến một viễn cảnh hấp dẫn đến mức bạn sẵn sàng dành cả cuộc đời để có được nó. Cũng giống như kết hôn vậy. Trên lý thuyết, hôn nhân kéo dài cả đời, có một chút gì đó điên cuồng và không nhất quán. Thất bại không được tính vào, thậm chí không được cân nhắc đến. Vì thế, hãy suy nghĩ kỹ, nếu ngay từ bây giờ, bạn biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể thích ứng cuộc sống luôn trong tình trạng không chắc chắn. Hãy cân nhắc kỹ liệu bạn có nên tiếp tục công việc kinh doanh bạn đang nghiền ngẫm, tính toán hay không. Đừng nghĩ đến bản thân ý tưởng, mà hãy tự hỏi liệu bạn có sẵn sàng để ý tưởng đó trở thành điều mang lại tình trạng không chắc chắn cho cuộc sống của bạn hay không. Trở thành doanh nhân vì đam mê trở thành doanh nhân. Tôi nhớ có lần nói chuyện với một doanh nhân vốn có khiếu doanh nhân bẩm sinh. Ông đang điều hành hơn 7 doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên và doanh thu trên 100 triệu đô la mỗi năm. Tôi thắc mắc có phải lúc nào ông cũng muốn trở thành doanh nhân, và câu trả lời là, không, hồi nhỏ tôi chỉ muốn trở thành bác sĩ, nhưng mỗi lần mơ đến điều đó, tôi lại không hình dung mình trong chiếc áo khoác trắng, đang chữa bệnh, mà thay vào đó là hình ảnh của người sáng lập và chủ sở hữu của 7 bệnh viện với 1.000 bác sĩ. Trong ví dụ này, chúng ta thấy được đặc điểm thứ hai của một doanh nhân. Trở thành doanh nhân vừa là phương tiện, vừa là mục đích. Điều này rất giống với những gì xảy ra trong lĩnh vực sáng tạo. Khi các nhà khoa học hay nghệ sĩ muốn tạo ra một cái mới, thì lĩnh vực, nguyên tắc hay chuyên môn của họ vừa là công cụ, vừa là mục đích. Một nhà văn muốn tìm kiếm một văn phong mới, cũng dùng văn chương, vừa như là một công cụ, vừa như là mục tiêu nhắm tới. Đây gọi là động lực bên trong, mà dưới tác động của nó, mọi mảy may cân nhắc về rủi ro đều vô nghĩa. Đơn giản là, bạn khao khát điều bạn làm thế thôi. Đó là mong muốn hình thành trong bạn mà không đòi hỏi bất kỳ sự giải thích nào. Không cần phải hỏi liệu bạn có hạnh phúc với sự không chắc chắn này không. Trong ví dụ trên, tất cả những gì ông ta muốn là điều hành 7 bệnh viện. Có lý do gì không? Không. Nó cũng giống như khi vẽ nên bức Guernica hay viết nên quan hướng về Years of Solid Steel. Cũng thế khi Paul Auster phát biểu trong lễ nhận giải thưởng Greens of St. Greer's Humanities, ông cố gắng giải thích về tác phẩm của mình. Tại sao trên đời này lại có người muốn làm điều đó? Lý do duy nhất tôi có thể tìm thấy là bởi vì bạn phải làm như thế, bởi vì bạn không có sự lựa chọn nào khác. Không nghi ngờ gì, nhu cầu làm việc, sáng tạo và phát minh là động cơ thúc đẩy chính của con người. Nhưng những điều đó nhắm tới mục đích gì? Mục đích của nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật hư cấu, trong bối cảnh thế giới thực là gì? Tôi không thể nghĩ ra điều gì ít nhất là theo cách thông thường. Bạn có thể nghĩ rằng doanh nhân kinh doanh vì tiền, trở thành triệu phú, để lại danh tiếng trên thế giới, trở thành một ai đó, tạo công ăn việc làm, mang lại sự thịnh vượng cho thành phố của anh ta, hay là bất kỳ điều gì đó được liệt kê trong danh sách những động cơ dài lê thê. Anh ta có thể cũng muốn một vài điều trong đó, nhưng một doanh nhân thực thụ không phải chỉ có thế. Thực tế là một doanh nhân, cũng giống như Oster đề cập đến việc sáng tác văn chương, không thể làm điều gì khác hơn. Một doanh nhân thành đạt trong ngành bán thiết bị leo núi qua mạng hàng đầu mà tôi từng phỏng vấn cho biết. Doanh nhân nhận biết tình huống của mình qua cảm giác trống trải bên trong. Không phải anh ta không hạnh phúc, anh ta có thể đang hạnh phúc, nhưng trong sâu thẳm, anh ta cảm thấy một nỗi trống trải cần được lấp đầy. Và cách duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống ấy chính là tạo ra những khái niệm. Và không cần gì nhiều, chỉ với điều đó thôi, anh ta cũng đủ nhận ra mình có phải là một doanh nhân hay không. Để ý thấy rằng khái niệm nhắc tới đây không khác gì nhiều so với khoảng trống bên trong thôi thúc một nghệ sĩ bắt tay sáng tác. Có thể nhận thấy nhiều điểm tương đồng giữa động cơ của doanh nhân và nghệ sĩ mà Paul Auster nhắc đến. Một vài người được phỏng vấn khẳng định với tôi, họ có thể nhận biết một doanh nhân thực thụ bởi vì anh có thể biết đâu là người thắng cuộc qua ánh mắt và cách anh ấy nhìn bạn khi đề cập đến công việc kinh doanh anh ta đang gây dựng, và một khi công việc ấy thất bại, anh ta lại bắt tay làm lại từ đầu. Một người khác lại nói, tôi có thể nhận diện một doanh nhân thực thụ qua cách anh ta kể cho tôi nghe về dự án của mình, và khi tôi hỏi, anh có chắc không? Anh ta liền trả lời rằng, anh ấy không mong ước điều gì hơn. Lòng nhiệt huyết, vừa là động cơ, vừa là nhiên liệu. Cậu bé ước mơ sở hữu 7 bệnh viện không mong muốn gì khác ngoài việc trở thành một doanh nhân. Cũng như thế, người đàn ông yêu thích sự không chắc chắn, không mong ước gì hơn ngoài việc trở thành lính cứu hỏa. Một người khao khát có được cơ hội tạo dựng một cái gì lớn lao, và người kia lại khao khát tìm kiếm sự rủi ro. Cả hai khao khát ấy đều là yếu tố cốt yếu để trở thành một doanh nhân. Lòng yêu thích sự không chắc chắn và sự đam mê hoạt động kinh doanh giúp tạo nên cả động cơ lẫn nhiên liệu thúc đẩy doanh nhân, lòng nhiệt huyết. Nếu có một điểm nào là điểm chung của hàng chục doanh nhân tham dự buổi phỏng vấn cho quyển sách này, thì đó chính là điểm vừa nhắc đến này đây. Để trở thành doanh nhân, như đã đề cập sơ qua ở chương trước, bạn phải có lòng nhiệt huyết tràn đầy và vô tận. Dưới đây là một vài tuyên bố khá thuyết phục. Doanh nhân không tạo nên từ trường lớp, không bao giờ. Trở thành một doanh nhân là một hành động thuộc về cảm xúc. Một doanh nhân thực thụ không cần những động lực từ bên ngoài, anh ta làm điều ấy vì bản thân mình, cái đó thuộc về tính cách. Nhiệt huyết đánh dấu sự khác biệt giữa doanh nhân thực thụ và doanh nhân giả tạo. Bản chất của một doanh nhân thực thụ giúp tạo nên lòng nhiệt huyết vô tận và không bao giờ cùng kiệt. Nếu không có nguồn động lực này, anh ta chỉ có thể trở thành chủ cửa hàng nhỏ, là cổ đông một công ty, hay cùng lắm chủ sở hữu một công ty, nhưng nhất quyết không phải là doanh nhân với tất cả vinh quang của nó. Đừng vội nản chí nếu bạn thiếu lòng nhiệt huyết này ngay từ khi còn nhỏ, vẫn còn lựa chọn khác. Mặc dù không có tính cách doanh nhân bẩm sinh, nhưng bạn có cả một con đường rộng mở ở phía trước để bước đi. Tôi sẽ trình bày rõ hơn trong chương sau. Tóm tắt. Trở thành doanh nhân là một cách sống và một doanh nhân thực thụ phải biết nâng niu sự không chắc chắn và phát triển nhờ vào nó. Nếu không chấp nhận được điều này, hãy cân nhắc lại ý định khởi nghiệp kinh doanh. Một người với tinh thần doanh nhân luôn yêu thích sự không chắc chắn và bản thân việc trở thành doanh nhân. Trở thành doanh nhân vừa là phương tiện, vừa là mục đích cuối cùng. Nhân tố thất bại chính thứ hai. Tận đáy lòng không phải là một doanh nhân thực sự. Vòng 3. Bản lãnh doanh nhân. Điều cần thiết bù đắp cho những ai thiếu tinh thần doanh nhân. Tôi muốn giải thích rõ hơn về điều đã đề cập trong chương trước. Làm cách nào một người không có tài năng bẩm sinh và động lực sáng tạo có thể trở thành doanh nhân? Tôi có thể không sở hữu năng khiếu hội họa, nhưng vẫn có cảm nhận thẩm mỹ để vẽ nên một bức tranh đẹp. Tôi có thể không sinh ra là một vận động viên, nhưng vẫn có những yếu tố đủ để kiếm sống nhờ bóng đá. Nếu chúng ta đòi hỏi mỗi một bác sĩ, phi công, kỹ sư, luật sư và những nghề khác phải có tố chất bẩm sinh cho nghề của mình, thì có lẽ chúng ta phải tạm chấp nhận một nửa số bác sĩ, phi công, kỹ sư, luật sư, v.v. hiện có trên thế giới này. Tinh thần chiến đấu trong nghịch cảnh. Trong trường hợp của doanh nhân, có một đặc điểm giúp bất kỳ ai, cho dù người đó có thiên hướng, kỹ năng hay kinh nghiệm hay không, có thể tồn tại và thậm chí chiến thắng trong hầu hết bất kỳ một cuộc phiêu lưu kinh doanh nào. Tôi đang đề cập đến khả năng vượt qua mọi khó khăn, đối mặt với chướng ngại. Bạn gọi đó là gì cũng được, sự kiên cường, tinh thần chiến đấu, ngưỡng chịu đau cao, nhưng tính cách này rất cần thiết cho một doanh nhân. Một nhà sản xuất tâm sự với tôi, sau khi quay hoàn tất một loạt phim truyền hình thành công, tôi phải mất đến 3 năm mới bán được nó. Cuối cùng tôi bán được nó cho các đài truyền hình ở 3 châu lục. Tất cả là nhờ vào tính kiên trì, sự kiên cường, bền bỉ, để có được một sản phẩm tốt, để có được cái mà người khác sẵn sàng là người đầu tiên mua nó khi có cơ hội. Hãy bắt đầu với giả thuyết rằng, rất hiếm khi chúng ta đạt được cái mình dự tính. Tôi từng nghe một nhà kinh tế học nói rằng, không có gì vô ích bằng việc lên kế hoạch. Tôi sẽ nói thêm về điểm này ở chương 5. Ở phần này, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, khi là doanh nhân, kết quả của những hoạt động ta làm hiếm khi giống như những gì ta tiên đoán hay hoạch định, và dù tốt hay xấu, cũng đều có vấn đề khác nảy sinh. Khi mọi việc xấu đi so với kế hoạch, khó khăn là quá rõ, nhưng thậm chí khi công việc tốt đẹp hơn, ta lại có những vấn đề và thách thức mới cần đối mặt. Và thông thường chúng ta chưa chuẩn bị cho tình huống này, đột nhiên ta cần thêm nhiều tiền, thêm đầu tư, thêm nguồn lực. Dù thắng hay thua, thì kết cục thực tế vẫn khác đi so với những gì ta hoạch định. Bên cạnh sự khác biệt giữa thực tế và mong đợi, cuộc phiêu lưu khởi nghiệp mở ra nhiều bất ngờ, lý thú khác. Ví dụ lúc tôi mới bắt đầu kinh doanh, chúng tôi mong đợi rất nhiều vào một khách hàng tiềm năng, từng hứa sẽ mời chúng tôi đấu thầu nếu có dịp. Chúng tôi đã phát thảo dự án kinh doanh dựa trên cơ hội đó. 70% doanh số dự án trong năm đầu phụ thuộc vào khách hàng đó. Và rồi dự án đa quốc gia cũng tới, và chúng tôi tham gia đấu thầu. Để hoàn thành cuộc đấu thầu, chúng tôi đã bỏ ra một số tiền khá lớn, hơn 50% số vốn chúng tôi có được. Chúng tôi thua thầu. Lúc đó chúng tôi tưởng chừng sắp bỏ cuộc. Toàn bộ dự án kinh doanh phụ thuộc vào khách hàng tiềm năng đó. Vậy mà, họ lại từ chối chúng tôi. Đấy là cái mà chúng ta gọi là chướng ngại không mong đợi. Tôi không cho rằng mình là người yêu thích sự không chắc chắn hay yêu thích việc khởi đầu kinh doanh, nhưng tôi tin rằng mình có bản lãnh để trở thành doanh nhân. Nói cách khác, tôi có tinh thần chiến đấu. Tôi không dễ đầu hàng. Điều này giúp tôi có khả năng xem xét lại những sai lầm của mình, xem mình đã đi sai đường ra sao, mà không tự khiển trách mình. Sửa lỗi và bắt tay làm lại từ đầu với một nhiệt huyết mới. Bạn có thể gọi một ai đó là chiến binh khi anh ta hay cô ta có khả năng cạnh tranh cao. Dù cho có ở hoàn cảnh nào, một trận bóng bầu dục hay chơi cờ hay cạnh tranh để có được hợp đồng, người chiến binh không thích bị thua cuộc. Ngay khi biết thua, tôi đề nghị cùng cộng sự bỏ ra 2 tuần thảo ra những dự án đem lại thắng lợi khi đấu thầu. Những gói thầu nổi trội hơn những cái khác. Lỗi của chúng tôi trong lần đấu thầu trước là do quá tự tin. Chúng tôi còn trẻ trong lĩnh vực này, sẽ không có ai thuê chúng tôi nếu chúng tôi không chứng minh mình làm tốt hơn các đối thủ, từ ngân sách đến bản đề xuất hợp tác. chúng tôi quyết định không nhắm tới các khách hàng lớn cho tới khi có được hợp đồng từ những khách hàng nhỏ hơn. Chúng tôi đã làm như vậy và đã thành công. 2 năm sau, chúng tôi thắng được hợp đồng đầu tiên từ vị khách hàng từ chối chúng tôi năm xưa. Từ đó đến nay đã 10 năm rồi, và chúng tôi vẫn còn đang làm việc cho họ. Đó chỉ là một ví dụ. Những doanh nhân giàu kinh nghiệm biết rất rõ những tính toán sai lầm kiểu vậy, không những có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, mà còn có thể tệ hơn nhiều. Mất nhà cung cấp chính, khách hàng chính hay đặc quyền nhập khẩu, cả hệ thống lung lay, con số các sự việc có thể trở nên tồi tệ không bao giờ chấm dứt. Bạn sẽ không trở thành một doanh nhân nếu chưa phạm sai lầm lớn. Trong số những vấn đề có thể xảy ra, chắc chắn sẽ có một sai lầm lớn. Hãy ghi nhớ kỹ trong đầu. Không có chuyện một doanh nhân chưa từng mắc lỗi lớn cả đời. Tất nhiên, chuyện anh ta có thừa nhận điều đó, hay có sẵn sàng chia sẻ lỗi lầm đó hay không là một chuyện khác. Tại một hội nghị bàn tròn tổ chức bởi Hiệp hội Quản lý Nâng cao với chủ đề Cải tiến qua ví dụ, ông David Costa thuộc công ty tư vấn DMA kể lại việc công ty ông đã phá hỏng hợp đồng lớn nhất mà công ty có trong những năm đầu hoạt động như thế nào. Đó là dự án hợp tác với ngân hàng Dutchy trị giá 5,5 triệu đô. Vào thời điểm đó, doanh số của DMA là 7,3 triệu đô. Bạn cũng thấy được là hợp đồng này có ý nghĩa như thế nào đối với công ty. DMA đã không làm tốt như mong đợi của khách hàng. DMA đã quyết định làm gì để đền đáp lại từng ấy năm dịch vụ, thừa nhận lỗi và hoàn tiền lại cho khách hàng. DMA đã hoàn trả lại số tiền bằng 3/4 doanh số hàng năm của công ty. Đây rõ ràng là một quyết định rất khó khăn, đồng nghĩa với việc phải đóng cửa công ty với hàng trăm nhân viên và một tương lai hứa hẹn phía trước. Nhưng may thay, câu chuyện lại kết thúc có hậu. DMA đã vượt qua được sai lầm đó, ban quản lý rút ra được bài học rằng không nên nhận những hợp đồng quá tầm, và công ty đã phát triển thịnh vượng. Nhưng khắc phục sai lầm không phải là điều dễ dàng. Những con người, hiệp hội hay công ty bạn có thể tin cậy là những người biết nhận trách nhiệm về những sai lầm của mình. Và điều này, nghe có vẻ dễ dàng, lại hiếm hơn cả nhật thực toàn phần. Thật vậy, thật khó khi phải đối diện với lỗi lầm, nhất là khi bạn bị bắt quả tang. Nhưng một doanh nhân bản lãnh phải thừa nhận lỗi và rút ra bài học từ nghịch cảnh. Thay vì trở nên chán nản và vứt bỏ mọi thứ, doanh nhân phải biết suy nghĩ, sửa sai và hành động. Khi nào đến lúc tái xác định? Đây là điểm mấu chốt của những sự phát triển không mong đợi. Khi mới bắt tay vào kinh doanh, bạn nhận ra mình cần phải chỉnh sửa, thay đổi và thậm chí xác định lại hoàn toàn ý tưởng ban đầu. Bạn có thể nghĩ, đây không phải là công việc kinh doanh tôi mong muốn. Bản lãnh doanh nhân buộc bạn phải nhượng bộ trước yêu cầu của việc kinh doanh, cho dù bạn có muốn hay không. Doanh nhân sẽ phải đối diện với những trở ngại. Nhưng anh ta không bao giờ để nó đè bẹp mong ước thành công của anh ta. Mặc dù không là một doanh nhân bẩm sinh, nhưng anh ta có được bản lãnh nhờ không bao giờ lùi bước và biết cách điều chỉnh phù hợp với những thay đổi trong thực tế. Đây là một trong những chìa khóa dẫn đến thành công. Nếu chúng ta chấp nhận mọi việc không bao giờ diễn ra đúng như những gì hoạch định, thì điều đó có nghĩa rằng khả năng đối mặt với những tình huống bất ngờ và đa dạng là điều kiện cần thiết cho sự tồn tại. Vài tháng trước khi bắt đầu công việc kinh doanh, tôi có dịp ngồi cạnh một người đàn ông trên một chuyến bay. Chúng tôi bắt chuyện, và hóa ra, ông ta là một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm. Tôi kể ông nghe về kế hoạch của mình, và thú thực về nỗi lo lắng mình không đủ khả năng về công việc đó. Ông im lặng lắng nghe, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Rồi ông nói một điều mà tôi không bao giờ quên được. Để trở thành doanh nhân, anh phải biết linh hoạt và có khả năng chịu đựng khó khăn. Bản lãnh từ đâu có? Tới đây có lẽ bạn tự hỏi, điều gì khiến một người lại có thể ngoan cường, bền bỉ, còn người kia lại không? Mặc dù không có những nghiên cứu cụ thể về vấn đề này, nhưng tôi có thể nói rằng nó phụ thuộc vào môi trường nơi bạn sinh ra và lớn lên, môi trường dạy dỗ. Một doanh nhân từng trải giải thích như sau. Niềm đam mê học hỏi và ý chí muốn vượt trội tạo nên một tính cách mạnh mẽ và sắc sảo. Đúng là có một số doanh nhân sinh ra là để trở thành doanh nhân. Bản năng kinh doanh là một phần con người họ, nhưng đó là những trường hợp ngoại lệ. Những trường hợp bình thường khác là sản phẩm của môi trường cá nhân và nghề nghiệp. Thường là trường hợp của những người mà cuộc sống vốn có ít nhiều khó khăn, ví như mối quan hệ khó khăn với cha mẹ, bạn bè đồng trang lứa, giáo viên, hoặc có một tuổi thơ nghèo khó, hay phải đi làm để trang trải học phí đại học. Những người đã từng gặp khó khăn thường quen với việc trải qua nghịch cảnh và thất vọng. Sự gian khổ giúp tôi luyện tính cách và đem lại khả năng chịu đòn và đánh trả. Họ là những con người lạc quan và không dễ bị hăm dọa. Một người khác lại có ý kiến. Doanh nhân là sản phẩm của cả bẩm sinh lẫn sự dưỡng dục. Trong cả hai trường hợp, sự nuôi dưỡng đều rất quan trọng. Một người có bố mẹ là chủ tiệm tạp hóa nhỏ sẽ dễ dàng trở thành doanh nhân hơn là con trai một tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia. Người thứ nhất được nuôi dưỡng với triết lý, phải tự kiếm sống, phải làm việc để có được cái mình muốn. Vậy nếu bạn không sinh ra trong môi trường như thế thì sao? Nếu vậy, bạn có lẽ phải tự rèn luyện tính kiên cường và tinh thần hy sinh. Bạn không cần phải nhảy vào kinh doanh mới làm được điều đó. Hãy lên mục tiêu, ví dụ như học ngoại ngữ, nhạc cụ hay học võ. Hãy lên kế hoạch, và với nỗ lực nghiêm túc, bạn sẽ hành động để đạt được mục tiêu. Trong suốt quá trình đó, bạn sẽ khám phá được khả năng chịu đựng của mình. Và quan trọng hơn cả là sự thoải mái cùng cực khi đạt được mục tiêu mình đặt ra. Hãy tự hỏi, liệu mình có khả năng đối mặt với nghịch cảnh? Nếu không có, bạn nên kết tập xung quanh mình những người có khả năng đó, bởi vì đặc điểm này cũng quan trọng như việc biết cách làm thế nào để bắt đầu việc kinh doanh. Sự dũng cảm đương đầu khó khăn, một số người sinh ra đã có nó, nhưng số khác thì phải rèn luyện và phát triển. Điều này quan trọng như thế nào? Mặc dù chỉ đoán chừng nhưng tôi không nghĩ mình nói quá, khi cho rằng 50% số doanh nhân không rèn luyện được tính đó. Là do họ thiếu tinh thần chiến đấu. Một vài người thấy cuộc sống thật đáng chán, nhưng chắc chắn họ không phải là những người có bản lãnh của tinh thần doanh nhân. Tóm tắt, rõ ràng kết quả không bao giờ giống như ta mong đợi, và điều này rõ ràng sẽ gây ra nhiều vấn đề. Thực vậy, con đường của một doanh nhân luôn đầy rẫy những khó khăn và sai lầm. Điều này thậm chí còn làm cho bạn phải xác định lại con đường kinh doanh của mình. Sự dũng cảm cho bạn sức mạnh đương đầu với nghịch cảnh, sai lầm, và hơn thế nữa. Trở thành một chiến binh có thể giúp bạn trở thành doanh nhân, cho dù bạn không có năng khiếu bẩm sinh hoặc được giáo dục thành. Nếu thiếu tính cách của doanh nhân, bạn có thể bù đắp bằng tinh thần hy sinh, hay bạn có thể phát triển nó. Nhân tố thất bại chính thứ ba. Không phải là một chiến binh, thiếu tố chất cạnh tranh. Kho sách nói xin trân trọng cảm ơn anh Hải đã tài trợ thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải qua web.sontrangtri.net. Người đọc, Hiếu Hạnh.